Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt hiện.
Thưa mấy tuần trước là chúng ta đang học một cái phẩm là lợi mình và lợi người. Thưa hôm nay thì chúng ta học thêm một cái phẩm mới. Thưa trong phẩm này đó thì Đức Thế Tôn dạy chúng mình, trong khi mà mình làm việc lợi mình và lợi người, trong phẩm trước đó quý vị, thì chúng ta biết được rằng cái người tu tập trở thành Bồ Tát thì không có tránh cái thế gian. Bởi vì có một số người đó họ tránh thế gian, như là trường hợp của chúng tôi đi tu á, thì chúng tôi tránh thế gian và chúng tôi không có muốn tiếp xúc nhiều với thế gian. Thì nếu mà không tiếp xúc nhiều với thế gian như vậy đó, thì cái người tu như vậy họ được lợi. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình tiếp xúc với thế gian á, thì mình phải đối đầu với những cái việc của thế gian, thăng trầm vinh nhục. Và nếu mà chúng ta không khéo đó, thì thay vì mình chuyển thế gian thì thế gian nó trở lại để chuyển chính mình. Thế một cái tình trạng rất là đáng thương chúng ta thấy. Ngay cả trong cái hàng ngũ tu sĩ này quý vị, có nhiều khi mình làm việc vì thế gian mà lập tự viện, vì thế gian, vì cái sự đau khổ của chúng sanh mà phải bước vào trong cái vòng thế tục để mà hoằng pháp lợi sinh. Nhưng mà khi đã trong thế gian á, thì khen, chê, đáng tháng, hủy hoại. Và như vậy thì một lúc nào đó nếu mình không khéo á, thì chúng mình sẽ đặt chạy vào trong vòng thế gian. Chứ nếu người ta khen á, mình có thể mình không nhận. Nhưng nếu người ta chê, người ta mắng, người ta nói xấu, thì một lúc nào đó chúng mình nghĩ là mình phải có bổn phận, mình phải biện minh, mình phải giải thích. Chứ như vậy là chúng ta đã chạy vào cái vòng lãnh quẩn của thế gian. Cho nên cái người tu tập mà lìa thế gian thì dễ tu lắm. Người ta chê mình không có nghe, người ta mắng mình không có biết. Thế như vậy thì chính vì cái chỗ đó đó mình tập trung vào cái việc thiền quán của mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng tu tập như vậy đó, chưa thì thế gian này ai là người mà chuyển hóa? Như vậy thì Đức Phật dạy rằng có một cái giới như quý vị đó, những vị Bồ Tát tại gia. Thưa nếu mình biết tu tập thì lấy thế gian làm cái đạo trường của người Bồ Tát. Những người mà thanh văn như chúng tôi đó, lìa thế gian, lấy cái tu viện, lấy cái ngôi chùa, tránh tiếp xúc với thế gian. Nhưng mà còn những cái hạnh, những người mà có hạnh Bồ Tát lợi tha đó, thì thay vì trốn tránh thế gian, những người đó lại là những người đứng trong thế gian, nằm trong thế gian để mà chuyển hóa được thế gian. Những vị đó là những vị mà không có chạy trốn, mà chấp nhận đối diện, đối diện với sự khổ đau, nhận dạng sự khổ đau, và như vậy mới có thể chuyển hóa được khổ đau. Cái trong cuộc sống của mình là quý vị, chúng ta tự thấy, khi chúng ta có những cái sự khổ đau, giận, hờn, thương, tiếc, oán, thù, vân vân, thì nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta chạy trốn những khổ đau đó, chúng ta cứ mong một lúc nào đó khổ đau nó trôi qua. Thưa, nó không trôi qua được, nó không trôi qua. Mà bây giờ nó vẫn nằm một chỗ nào đó trong cuộc sống của mình. Cái vấn đề của người tu tập tới hạnh Bồ Tát đó, là nhìn thẳng vào cái khổ đau đó, nhận dạng đây là cái giận hờn của tôi. Và sâu hơn một chút, đây là cái giận hờn của tôi là bởi vì người thương của tôi đã không đáp ứng lại cái tình thương của tôi cho người đó. Thế chúng ta nhận dạng như vậy để mà chi vậy? Khi mà chúng ta nhận dạng đúng cái tình trạng đau khổ của mình, thì khi đó chúng mình mới có thể chuyển hóa được tâm hồn đau khổ đó. Nếu mà chúng ta trốn tránh, chúng ta không muốn nhắc tới những cái đau khổ đó, chúng ta không muốn nhìn những cái đau khổ đó, chúng ta không muốn nghe tới những cái đau khổ đó, chúng ta không muốn đối diện với những cái đau khổ đó, thưa, những đau khổ một lúc nào đó nó sẽ trở lại và nó sẽ làm khổ chúng mình. Như vậy thì hai con đường tu tập khác nhau. Con đường thanh văn, quý vị thấy có những bức tượng, tôi thấy có những bức tượng mà tôi thấy cũng dễ thương, họ bịt tai lại. Có những bức tượng quý vị thấy có những người họ ngồi họ bịt tai lại, họ bịt mắt lại, họ bịt miệng lại. Thưa, bịt tai thì không nghe, bịt mắt thì không thấy. Nếu không nghe không thấy, có khi mình có cảm tưởng là mình sống trong sự an lành. Tôi nói là cảm tưởng là bởi vì sao? Bởi vì bên ngoài cái tai mình vẫn còn có âm thanh, mặc dù mình không thấy, nhưng mà cái khổ không có nghĩa là không có. Ngược lại, cái người tu tập đạo Bồ Tát nhìn thẳng, nghe cho kỹ để mà biết được cái khổ đau của cuộc đời, và từ đó để mà chuyển hóa chính mình và sau đó chuyển hóa cuộc đời. Đó là cái lý tưởng căn bản. Và sau đó thì trong kinh Đức Phật nói rất rõ, những người như tu chúng tôi đó thì lẽ ra không được làm đẹp, cắt tóc, hủy bỏ hình hài, coi như là hủy bỏ cái hình bóng đẹp của mình. Chưa, điều đó đúng, bởi vì chúng tôi sống với cây, với cỏ, với tăng thân, với những cái người tu tập. Thế còn quý vị thì sao? Thưa quý vị, phải sống trong cuộc đời. Và khi sống trong cuộc đời như vậy đó, thì muốn chuyển cuộc đời đó, thì mình trước hết phải chấp nhận cuộc đời. Tôi nói lại, muốn chuyển hóa cuộc đời, chúng mình phải chấp nhận cuộc đời trước hết. Nếu chúng ta muốn đứng mình lè cuộc đời đó, thưa, chúng mình có thể nhìn cuộc đời trôi qua, nhưng mình sẽ không chuyển được cuộc đời. Hai cái nhìn khác nhau, cho nên những người tu tập hạnh Bồ Tát đó, thì họ cần những thứ mà những người sống thanh tịnh viễn ly trên rừng núi không cần. Đức Phật nói là những người sống trong cuộc đời như quý vị đó cần những thứ này. Một, Thiện Nam Tử Bồ Tát có đủ 8 pháp. Những người như là quý vị sống trong cái cuộc thế gian này đó, thì thường thường mình mong có 8 điều. Quý vị ha, mong 8 điều. Thử tụi quý vị có phải mong vậy không nha. Thứ nhất đó, là họ thường mong có mạng sống lâu dài. Có phải vậy không? Ở đây có ai muốn chết sớm không? Chắc không, phải không nè? À, nhưng mà nó có khác. Tất cả chúng ta đều mong, quý vị đều mong có mạng sống lâu dài. Thế nhưng mà chút xíu nữa mình đi sâu vào sau á, sẽ thấy được cái tâm địa khác nhau của cái người thế tục và cái người mang tâm địa của một bậc Bồ Tát. Thứ hai á, là muốn cho mình đẹp. Có phải không nè? Ở đây có vị nào muốn đẹp không? Tôi cam đoan là muốn đẹp. Kể cả khi quý vị một hình thức nào đó bỏ cái đẹp bên ngoài, quý vị có cái áo gấm thiệt đẹp, ấm nè, áo gấm đẹp quá chừng, nhưng mình mang đi đám cưới hỏi mình mang đi vô chùa thôi, đẹp làm gì mặc cái áo tràng, có phải không nè? Quý vị đã bỏ được cái áo, cái đẹp và cái áo gấm, phải không? Mặc cái áo tràng là cái màu khó hương, cái màu thanh tịnh, màu giản dị, nhưng mà mặc cái áo tràng phải được ủi. Quý vị thấy là có một sự khác biệt, nó thầm thầm ở trong cái sự viễn ly, trong cái sự xa lìa cái đẹp đó, thì chúng mình vẫn tìm cách làm ra cái đẹp. Quý vị để ý thế này, bỏ cái áo màu hồng, màu bằng đấm đẹp, mặc áo tràng, nhưng mà cái áo tràng nó phải là cái áo tràng may khéo, cái áo tràng đó phải là cái áo tràng được ủi. Như vậy là một cái đẹp ở trong cái không đẹp. Chúng ta mình đi sâu vào để mình thấy cái tâm địa của mình và tâm địa của Bồ Tát khác nhau. Cái thứ ba đó là muốn có nhiều sức khỏe. Có phải không? Ở đây mình có muốn vậy không? Muốn. Cái thứ tư á, là muốn dòng họ mình có được cái sự cao sang. À, nếu mình không được thì có cái bà con dòng họ vậy nó phải được cao sang. Cái thứ tư. Cái thứ năm á, là có nhiều đồ quý, có nhiều của báo. Người thấy là hoặc vàng, hoặc ngọc, hoặc hộp xoàn, hoặc cái gì đó, có nhiều đồ quý. Cái thứ sáu là có cái thân tướng trượng phu, tức là cái thân tướng trang nghiêm, cái thân thể của mình á, nó phải là trang nghiêm. Cái thứ bảy á, là có lời nói dịu dàng, dễ thương, người ta chịu nghe mình. Có phải vậy không? Ở đây mà quý vị nói mà người ta không nghe thì sao? Khó chịu lắm. Mình muốn cho người nói cho người ta nghe. Và cái thứ chín là không sợ hãi đám đông. Tức là mình có một cái cá tính của mình. Và mình thấy đám đông như vậy, đám đông không có ảnh hưởng được mình. Thưa tám điều này là tám điều của những người trong cuộc sống thế tục. Nhưng mà tám điều đó, Phật nói rằng ai cũng mong tám điều đó. Cái vấn đề đặt ra đó là có khi mình mong là một việc, nhưng mà mình không có gieo nhân để mình có được tám điều đó. Vì đó là ha, ai cũng muốn sống lâu, ai cũng muốn có sắc đẹp, ai cũng muốn có đồ quý, ai cũng muốn sanh có dòng họ cao sang. Nhưng mà cái muốn của mình là một chuyện, và cái mình làm cho cái muốn của mình nó trở thành sự thật là một chuyện khác. Quý vị nhớ hai cái đó quan trọng lắm. Người thế tục á, người chứ không biết tu á, họ chỉ ngồi để họ cầu thôi. Chưa cầu mong á, làm sao nó tới. Mình phải làm một cái gì đó cho cái mong cầu của mình nó trở thành sự thật. Thì cái đó, cái người biết tu tập á, thì mong nhìn cái mong muốn của mình. Thì nhìn cái mong muốn của mình. Nhưng mà phải nghĩ rằng nếu chỉ mong cầu không á, thì cái mong cầu đó nó không thành sự thật. Mình phải gieo một chút nhân, tạo một chút duyên, để mà cái mong cầu của mình nó trở thành một cái điều có thể có được. Thưa chúng ta thấy nhiều khi cái xương Phật tử đó, ai cũng mong muốn có sức khỏe, nhưng mà cái sức khỏe của mình đó đâu phải tự nhiên trên trời mà có. Thì cha mẹ bẩm sinh ra một phần, nhưng mà cách ăn, cách uống, cách suy nghĩ, cách đi đứng của mình nó đã tác động rất là nhiều tới cái sức khỏe của mình. Thưa có nhiều người không muốn có sức khỏe, nhưng mà những cái gì họ làm đều ngược lại với cái sức khỏe của họ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người không biết tu á, họ hành thử theo bản năng. Còn người biết tu á, thấy cái mong muốn của mình thì tìm cái điều kiện thuận lợi để cho mong muốn đó nó trở thành sự thật. Thưa quý vị thấy, chúng ta mong muốn đạo Phật được tiếp tục sang thế hệ mới. Chúng ta mong muốn đạo Phật được truyền sang một cái quốc độ mới. Nhưng mà mong muốn là một việc, nhưng cái vấn đề người đức tu đặt là mình muốn như vậy mình có làm gì không? Mình có làm gì không? Tôi thấy ba tuần trước tôi ở bên Pháp, tôi về bên Làng Hồng. Tôi có dịp tôi ghé Paris thăm một cái người Phật tử cũ. Thưa bà cũng lớn tuổi rồi. Thì khi tôi ghé bà đó, thì bà nói rồi tôi dắt thầy đi chợ. Đi chợ. Tôi nói đi chợ để làm gì? Mà trời lạnh căm căm, bà nói không, đi chợ mua quà mà thầy lựa quà. Thì tôi hỏi là lựa quà cho ai? Nói lựa quà cho cháu nội. Thế thì tôi nói là tôi không biết chú bé này, không biết gì hết. Bà làm sao tôi lựa quà? Nói không, thầy biết. Thì bà cụ dắt tôi đi, nhất định tôi phải đi theo bà cụ. Thưa khi đi ra nhà bà cụ đi chợ Việt Nam đó, có một khu Việt Nam, ở trong đó có một tiệm sách. Thì vô đó bà cụ mới cho biết, bà cụ nói giờ tôi muốn ta đô, và chủ dùng cái chữ tiếng Tây nghĩa là. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về cách dùng chữ của bà cụ. Người Việt Nam mình dùng chữ Tây, chữ Mỹ, nhan xương lắm. Cái cado tức là cái món quà. Như bà cụ dùng nhưng cái động từ. Tôi muốn cado để cháu nội của tôi một cái cuốn sách. Nó là đạo Phật. Mà chỉ có thầy biết cuốn nào mà nó động được thôi. Thế thì kết quả là sao? Là bà cụ muốn tôi lựa dùng bà cụ một cuốn sách mà dễ thương nhất của đạo Phật. Để chi vậy? Để bà cụ làm cái món quà sinh nhật cho cháu nội của bà cụ á. Thì ít ra thì nhiều thì ít, nó đọc được một cái dễ thương và nó sẽ thấy đạo Phật dễ thương với nó. Thế tôi thấy mặc dù bà cụ không có biết nhiều về đạo Phật, nhưng mà bà cụ thấy được cái sự quan trọng của cái việc gieo một cái nhân lành vào trong đầu của đứa bé cháu nội. Đứa cháu nói tiếng Tây, nói tiếng Việt rất là dở, nói tiếng Tây, nhưng mà ít ra thì bắt đầu nó nhìn cái người bà nội, nó thương bà nội nó. Vì khi bà nội nó cho món quà cái gì thì nó sẽ đọc. Và nó đọc như vậy thì bà cụ sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng, là một cái cầu nối tiếp giữa cái thế hệ truyền thống đạo Phật ở Việt Nam và cái thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa, bà cụ không nói, bà cụ không hiểu, nhưng mà đó là một cái hành động của những người có cái tâm hồn của Bồ Tát, chia sẻ cho người, giúp cho người hiểu được, thương được cái gì nó cao quý trong cuộc sống này. Thế như vậy thì Đức Phật nói rằng á, cái người đức tu tập phải gieo cái nhân để mà cho cái gì mình mong muốn nó có được. Chẳng những mình mong muốn có được, mà thường thường quý vị thấy mình muốn đẹp, những người thương của mình muốn cho họ đẹp, cho họ xấu. Hồi nãy đó, mình nói là mình thôi, phải không nè, muốn sống lâu, muốn có sắc đẹp vân vân. Chứ mình muốn chẳng những cho mình, con mình á, mình muốn con mình cũng sống lâu, con mình muốn cho nó cũng đẹp vân vân. Nghĩa là chúng ta đã chuyển cái mong cầu của mình sang cái mong cầu của những người mà mình thương. Cái vấn đề đặt ra đó, Đức Phật nói rằng người đại Bồ Tát muốn được sống lâu á thì phải gieo cái nhân sống lâu. Vậy thì đại Bồ Tát thường tu từ tâm, không giết hại. Thường tu từ tâm, không giết hại. Thế cái vấn đề đặt ra cho mình là quý vị, mình muốn sống lâu, mà mình có sống lâu được hay không? Chúng ta sẽ có sự mâu thuẫn. Sao nè, mình muốn sống thì muốn sống lâu, nhưng mà cái cuộc sống mà về sinh lý của mình nó không cho phép mình sống lâu. Quý vị hiểu chưa nào nè, một đằng thì mình muốn sống lâu, nhưng mà cái sống lâu của mình á, nó sẽ không có hợp với thiên nhiên. 70, 80, 100, 200 tuổi rồi một lúc nào đó mình cũng phải nằm xuống. Có phải không nè? Bởi vì nếu quý vị nói rằng tôi theo đạo Phật thì Đức Phật nó mong cầu được tôi sống hoài thì sao được? Sống hoài chỗ nào sống? Vậy thì cái vấn đề đặt ra đó, nuôi từ tâm, không giết hại, thì đó là cái nhân của cái việc sống lâu. Thưa, cái sống lâu ở đây là nhục thân hay là pháp thân? Chúng ta phân biệt hai cái, nhục thân và pháp thân. Nhục thân là thân tứ đại. Cho cái người biết tu tập các quý vị không có vướng mắc quá nhiều tới cái thân tứ đại của mình. Nó còn, nó mắc, nó hiện, nó ẩn. Nhưng mà cái người biết tu tập á, bao giờ cũng để ý tới cái gọi là cái huệ thân, cái pháp thân của mình. Mà cái pháp thân á của người tu tập là gì? Cái máu huyết của pháp thân á là từ bi. Đức Phật chưa từng mất. Mặc dầu cái thân thể của Sĩ Đạt Ta, thân thể của Đức Phật Cù Đàm đã trôi theo các bụi, nhưng mà máu của Ngài vẫn còn, đó là máu từ bi. Cái sắc đẹp của Ngài vẫn còn, đó là cái đẹp của hỷ xã. Như vậy thì cái nhục thân có thể mất, nhưng mà cái pháp thân thì thường tại. Cho nên cái người biết tu tập á, giữ thân thì phải giữ, nhưng mà phải gieo cái nhân từ tâm. Bởi vì từ bi là máu huyết của pháp thân. Đó là cái chuyện từ tâm, không giết hại. Cái thứ hai ấy, là muốn được sắc đẹp lộng lẫy. Quý vị nghe thì bây giờ sẽ dễ quá ha. Sắc đẹp lộng lẫy thì làm gì? Tôi thấy cái bệnh của người Mỹ buồn cười là họ không có muốn gieo nhân nhưng mà không muốn gặt quả. Muốn lỗ mũi cao chút thì sao? Ra đó mổ. Phải không nè? Muốn ốm chút thì sao? Cũng ra đó mổ. Muốn cái dân dân thì muốn cái gì đẹp thì cái việc mà ra mổ thôi. Thì mổ riết một lúc thì sao quý vị? Thì cái người nào làm giàu thì mình sẽ trái. Mà mình muốn giàu có thì thật sự mình không có giàu, mà ông bác sĩ chuyên môn giả phẫu ông giàu. Đạo Phật thì không dài như vậy. Nếu muốn được đẹp, muốn được đẹp đẽ trang nghiêm á, thì cái người biết tu tập là thường thí y phục và đèn đuốc cho người. Tôi nói lại, muốn cho mình đẹp á, mà đẹp lâu dài đó, thì mình phải tu tập cái việc mà cho người khác y phục và đèn đuốc. Tại sao cho y phục mà lại mang tới cái sự đẹp đẽ của mình? Tại sao cho đèn đuốc mà mang tới cái sự đẹp đẽ của mình? Thưa đẹp ở đây xin quý vị nhớ, không phải do cái đẹp của mũi cao, của mắt sáng. Bởi vì cái giá trị đẹp đẽ bên ngoài đó quý vị, nó khác tùy theo cái quốc độ. Không biết quý vị có thấy được đó không? Nó khác tùy theo quốc độ. Tôi lấy ví dụ, mình người Việt Nam mình á, là người đẹp thì sao gọi là đẹp? Không, bây giờ người Việt Nam quý vị cho là đến một người con gái đẹp đi, thì đẹp sao gọi là đẹp? Giờ quý vị thử cái lý tưởng, hình bóng lý tưởng đẹp của quý vị là sao? Không ai em nói sao? từ làng Thu Thủy nét xuống sơn, hoa ghen đua thấm liễu hờn kém xanh. Có phải không nè? Làng Thu Thủy nét xuống sơn, tức là đẹp mắt liếc qua một cái như là cái trời nó có mùa thu vậy. Thưa, nhưng mà quên một điều là sao cái đẹp đó thì sao? Hoa ghen thua thấm liễu hờn kém xanh. Chứ sao cái đẹp đó là ghen, là hờn, là tức bực. Thưa, cái đẹp đó nó sẽ không có thường trụ lâu dài. Như vậy thì nếu mà chúng mình nhìn cái đẹp á, về sắc thân đó quý vị, thì nó đổi. Quý vị để ý thì coi, ở Việt Nam mình nhìn một cái đẹp nó hơi khác. Đó là qua bên Mỹ cái đẹp nó hơi khác. Mà trong cộng đồng Mỹ này, người Mỹ trắng á, cái tiêu chuẩn đẹp của họ khác với tiêu chuẩn người Mỹ đen. Mà ngay cả Mỹ trắng, Mỹ đen rồi, cái người Mẹ họ có tiêu chuẩn đẹp của người Mẹ. Vậy thì đối với một người da đen á, đối với người Việt Nam vậy mà đẹp cái gì? Thứ nhất là chúng ta rất là căn cứ được cái đẹp của mình á, mình nhìn á thì mỗi người đều khác. Đối với chúng ta đó, một đôi bông giản dị gọi là đẹp. Đó là người đàn bà Việt Nam, một đôi bông gọi là đẹp. Vậy thì đối với một số bộ lạc ở Phi Châu á, là cáo lỗ ra cái thiệt dài gọi là đẹp. Quý vị thấy không? Đối với chúng ta đó, cổ mình mang một sợi dây chuyền gọi là đẹp. Nhưng bên Miến Điện á, có một số người bên Miến Điện á, cái cổ của họ quấn dây chuyền cho họ cao lên 3 tấc thì mới là đẹp. Giống con Hương rồi thôi. Tức là họ quấn cái cổ tới mức độ nào mà cổ phải thiệt cao. Đối với chúng ta đó, có một đôi bàn chân đi bộ, đi thiền hành được vững vàng là ổn thỏa là đẹp rồi, phải không nè? Nhưng mà đối với người Tàu cách đây không bao lâu, họ bó chân lại, mặc dù người lớn nhưng mà cái đôi chân của họ như là chân một đứa bé 3-4 tuổi vậy, họ gọi là đẹp. Như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ chạy theo cái sắc đẹp của bên ngoài đó, thưa tội nghiệp, chúng mình sẽ tiếp tục chạy trên con đường quá mệt mỏi. Cái đó là cái bệnh của nhiều người trong chúng ta, những người mà không có cái cá tính riêng tư của họ. Bữa nay đó, họ chế ra cái áo kiểu này đẹp. À, nè, mình không có tin vào cái đẹp của mình, mình không có tin, cho nên mình nghĩ rằng à, cái áo đó, cái cô đó mặc đẹp, mình phải mặc cái áo đó giống như cô đó mình mới đẹp. Chúng ta quên một điều á, là cái đẹp đó là cái đẹp của người. Mà nếu mình chỉ lấy cái đẹp của người mình làm của mình á, thực sự chúng mình đã xài cái món đồ mình mượn chứ không phải của mình. Cho nên cái người biết tu tập, thưa, mình có cái đẹp riêng. Có thể cái đẹp của mình không giống như người khác, nhưng mà chính nó là cái đẹp độc đáo của riêng mình, cái đặc biệt của riêng mình. Và cái đó mình phải trân trọng. Cho nên đốt đèn lên là vậy đó. Đèn đuốc lên là không phải là thấy cho rõ cái lỗ mũi mình cao mấy tấc, nhưng mà đốt cái đèn trí tuệ lên để thấy được rằng tự thân mình có cái đẹp của mình, và mình không có mong cầu cái đẹp của người. Cái khổ của chúng ta đó quý vị, là mình muốn cái đẹp của người. Quý vị để ý cho coi, mà cái đẹp của người á, thì mình không có được đâu. Mình đóng kịch, mình giỏi gì mấy đi nữa thì mình vẫn là mình thôi. Như vậy thì cái người biết tu tập trở lại với đèn đuốc của mình, để thấy được rằng trong mỗi cá nhân có con người của mình, thưa, mình có cái đẹp của riêng mình. Và cái đẹp đó không có người nào mà bắt chước được hết. Phải thấy rõ cái điều đó. Kế tiếp là muốn sanh ra dòng, muốn có cái dòng dõi cao quý á, thì phải phá cái lòng kiêu mạn. Tương tự đó lại ha, muốn cho dòng họ mình được sang trọng, được cao quý, thì dẹp đi cái lòng kiêu mạn. Kiêu mạn là sao? Thưa, khi quý vị vào chùa đó, quý vị lại Phật. À, lại Phật để làm cái gì? Thưa, để mà dẹp cái lòng kiêu mạn của mình. Kiêu mạn là gì? Là thấy mình hơn người ta. À, thấy mình hơn người ta. Mà khi thấy mình hơn người ta rồi á, thì thường thường sau cái hơn, sau khi thấy như vậy là cái gì? Là cái kinh ta. Quý vị để ý thế này. Con tôi bác sĩ, con bà có xâm lơ. À, lại thấy như vậy thì sao? Mình sẽ kinh ta lên thôi. Thưa, chính cái chỗ đó là cái xâm không được trong cái dòng sang quý. Thưa, cái sang quý của Đạo Phật không phải là mình hơn người ta. Chứ bởi vì hơn người á, thì sẽ có người hơn mình. Nếu chúng ta lấy cơ sở mình hơn người ta, lương mình nhiều hơn, mình có thường người khác cái gì, thì kết quả là sẽ bị người khác lớn lương hơn để mà khinh thường lại mình. Thưa, trái đất chở che mọi thứ. Trái đất, các quý vị, bằng phẳng chở che mọi thứ. Và cái người nào mà cao quý, không có cái gì cao trong truyền thống Việt Nam, không có cái gì cao quý bằng trái đất. Đó là cái hệ thống bánh trưng bánh dày đó quý vị. Nó cao quý là bị nó chở che, nó bao trùm hết, nó tha thứ hết, nó chịu đựng hết. Cho nên cái người biết tu tập thì thay vì khinh người thì ngược trở lại bẻ lòng kiêu mạn. Và chính vì bẻ lòng kiêu mạn đó thì mình mới được sanh vào dòng cao quý. Đức Phật ngày xưa đó, Ngài đã bẻ kiêu mạn, cho nên Ngài cao quý. Thay vì như mình làm vua hả, làm hoàng tử cái gì thì trước sau cũng làm vua thôi. Vậy thì giữa cái làm vua với một người ăn mài, cái nhìn thế tục của chúng mình, cái nào là cao quý? Quý vị thấy rõ ràng làm vua là cao quý, nhưng mà Ngài đã bỏ con đường kiêu mạn, trở thành một ông vua, nhưng mà vẫn ôm mình bác đi vào những khôn, những cái ngõ mà cùng cực nhất trong nhân gian để xin từng chén cơm của những người nghèo. Thưa, chính cái bỏ lòng kiêu mạn đó mà Đức Thế Tôn trở thành cao quý. Mà ngược lại, mình muốn cao quý chừng nào á thì sao, thì lại không cao quý chừng đấy. Tôi thấy rõ những bậc vĩ nhân, quý vị thấy như bà mẹ Teresa, Mother Teresa đó. Chứ bà là đứng một cái dòng tu lớn, bà được giải Nobel. Bao nhiêu người trên thế giới này muốn tới gặp bà, bao nhiêu người trên thế giới này muốn tới gần bà. Thưa, nếu mà như chúng mình chứ gì, có một ông tổng thống tới là mình mở cửa mình đón. Chứ còn bà thì sao? Cảm ơn ông, nhưng mà tôi có việc của tôi. Bạn tôi là những người nghèo đói, bạn tôi là những người mà sắp chết chờ một bàn tay của một người thân. Chính bà đã bỏ lòng kiêu mạn đó mà bà trở thành cao quý. Thì chúng ta thấy Gandhi cũng vậy. Anh Gandhi tâm địa, cả cuộc đời của ông cao quý là bị ông bỏ cái dòng hỏi người luật sư, có thế lực, có quyền bính, thì đó là cao quý theo kiểu thế tục. Nhưng mà ông đã bỏ cái lòng kiêu mạn, ông sống với những người nông dân bần cùng chất phác, đi bộ không có tới được 3 bộ quần áo. Chính vì vậy mà ông trở thành một vĩ nhân của thế giới. Xin quý vị tập cái điều này đó, dường như mình hành xử nó lâu rồi quý vị, mình sống lâu quá rồi. Để chúng ta có cái cơ sở, nhà lớn chút là cao quý, chạy xe sang chút là cao quý. Và tôi thấy ngay cả chuyện chạy xe cũng đã là thấy đã mệt rồi đó. Anh có bao giờ quý vị mua chiếc xe nhưng mà mua lộn một cái món đồ trang sức không? Có không? Tôi nhớ hồi trước mua chiếc xe, chú bà của tôi đi mua chiếc xe. Tôi ra cái chỗ bán xe, tôi nói về trong cái chỗ chiếc xe nào mà rẻ nhất trong cái bãi đậu xe này. Ông dòm tới ông luôn, nói thầy đi xe có đâu có được. Tôi nói không, tôi hỏi chiếc xe rẻ nhất. Tôi nói rẻ nhất. Rồi cực chẳng đã thì anh đưa tới qua chiếc xe đó. Rồi anh nói sư bà, nói sư bà, thầy chạy xe này qua không có được. Mà tôi xe nói sao không được, nói cái màu này nó không hợp với thầy, nó không có sang. Rồi tôi hỏi cái sang đó thì nó làm cái gì cho tôi. Anh nói đi coi nó sang, người ta không coi thường. Tôi nói không coi thường có sao đâu, nghĩa là người ta cố tình thương, thấy thương lại về đất quý vị. Thật sự cái vị đó thì họ có cái lòng tốt chứ phải không? Họ nói thầy á, thầy phải đi chiếc xe màu này nè coi nó mới được. Trong chiếc xe thì phải có cái này mà coi mới được. Tôi thấy chúng ta coi cho được thì nghĩa là sao? Chúng ta đã quên cái điều kiện là mình mua một chiếc xe như một phương tiện để mà vận chuyển, mà vì cái coi cho nó được á, nó trở thành món đồ trang sức của mình. Thì chúng ta lẫn lộn rất là nhiều quý vị. Bao nhiêu lần chúng ta làm việc coi cho nó được, nhưng mà mình quên đi một điều á, coi cho nó được tức là mình đã dính vào cái chỗ kiêu mạn, muốn hơn người khác, muốn cho người khác khen mình. Xin cẩn thận một chút. Ở dưới này á, muốn đủ mà thân mạnh khỏe thì xin thường bố thí món ăn. Thân thể mạnh khỏe thì bố thí món ăn cho người ta thôi. Thưa chúng ta đó, giữ gìn thân thể mình nhiều lắm, nhưng mà cái nhân cái quả mình không biết một điều là chúng mình giữ quá nhiều, và giữ quá nhiều cho mình gặp trục trặc. Ở Việt Nam thì mình thiếu ăn quý vị ha, có phải không nè? Mình dễ cho người ta, thiếu ăn là dễ cho, không bị đấy chứ. Ở Việt Nam mà lỡ mà thất nghiệp cái gì thì bạn bè anh em có thể ghé người ở vài nhà không ai nói gì cả. Mà bên đây á, mà giả sử mình không có chuyện làm thì sao, mình ghé nhà người ta ở thì sao? Con ở với mẹ đó, mà mẹ ở với con ở thì ăn còn không được đó. Như vậy thì nó trật cái chỗ nào? Quý vị thấy nó trật cái chỗ nào? Nó trật ở cái chỗ là khi chúng ta sống liền, sống gần gũi với cái sự khổ đau á, thì cái tâm bi mình nó khởi, nó dễ khởi. Quý vị thấy không? Khi mình tiếp xúc với khổ đau thì mình ý thức được cái sự khổ đau đó, mình còn dễ phát tâm. Còn qua bên đây thì sao? Mắt chúng mình đã bị che trước sự khổ đau. Và khi mình xa lìa cái sự khổ đau một thời gian thì chúng ta mất đi cái bản năng, mất đi cái khả năng tiếp xúc với sự khổ đau đó để hiểu được cái sự khổ đau. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc tu tập, nếu quý vị mà lìa cái khổ đế thì chúng ta đã khó khởi được cái tâm bi của bậc Bồ Tát. Cho nên cái người tu tập theo bậc Bồ Tát thấy thức ăn thế là chỗ này, muốn thấy thì phải biết chỗ nào người ta đói. À, mà muốn biết chỗ nào người ta đói thì làm sao? Mình phải tới mình nhìn thôi, phải nhìn thôi. Như vậy thì cái vấn đề căn bản của chúng mình chỗ này đó là xin quý vị đừng có ngại. Trong kinh có một câu như vậy, mà có một lần tôi đọc tôi rất là cảm động. Quả hoạch băng hà chi địa biến trá khương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tịnh độ. Tức là con không nguyện có ở cái chỗ an lành của con, mà con nguyện tới gì? Quả hoạch băng hà chi địa biến trá khương lâm, con nguyện có đi tới những cái chỗ nào mà sông nó chảy, nước sông là lửa, nước sông là băng giá. Con nguyện con tới cho nó, con biến cái chỗ đó trở thành một cái rừng cây trầm quý, ẩm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tình độ. Con nguyện con tới chỗ nào đó mà người ta quá đau khổ thì không có cơm mà ăn, người ta phải ăn sắt thế cơm, không có nước mà uống, người ta phải uống nước đồng sôi thay nước. Con tới đó để mà con biến cái chỗ đó trở thành cõi tịnh. Thưa, như vậy cái việc muốn bố thí phải tới những chỗ đó quý vị. Chúng ta phải tiếp tục nhìn vào những chỗ khổ đau. Bởi vì nếu mình không thấy thì mình không cho. Mà không cho thì sao? Không phải là cái người được lợi, được nhận là lợi, mà là cái người cho họ khởi được cái lòng bi. Lìa lòng bi ra, thưa đạo Phật không còn là đạo Phật nữa rồi. Cho nên xin quý vị tập bố thí, bố ăn. Chúng tôi thấy một cái điều, tối hôm qua tôi trời đẹp rồi tôi lang thang đi một cái vòng ở khu shopping cái chỗ tôi ở đó quý vị. Tôi quan sát một điều lạ lắm, chắc là quý vị cũng vậy thôi. Thưa, có một cái ông đó, ông cái khu buôn bán rất là đông, mà ông đứng ở trước cửa buôn bán đó quý vị, ông đứng trước, mà ông đứng chỗ là tôi không có nhà cửa, xin quý vị giúp tôi. Một cái bảng lớn như vậy, tôi để ý những người đi mua bán có thể họ vào đó họ xài 100, 200, 300 gì đó, nhưng mà khi họ bước ra thì sao? Họ không có nhìn cái ông đó. Quý vị để ý chứ coi, chứ ai cũng đi ra xách một túi đồ chứ gì, nhưng mà ai cũng nhìn chỗ khác chứ không nhìn ông đó. Chứ tại sao như vậy? Chứ chúng mình muốn trốn tránh, có thể là chúng mình cảm thấy bức xúc lương tâm, có thể như vậy. Nhưng mà tránh như vậy đó thì chúng mình tạm ổn phần nào thôi, nhưng mà không có khởi được lòng bi. Quý vị quan sát thử coi, đi vào đi ra, đi vào thì đi mua rồi đi ra xách một túi, nhưng mà không nhìn vào nhau, họ cố tình họ nhìn vào hướng khác, không nhìn vào cái hướng người đàn ông đó. Thưa chúng ta, cuộc sống của chúng mình đã cố tình nhắm mắt trước nhiều sự đói lạnh con người, muốn nhiều của báo thì thường nói pháp. Muốn mình có nhiều của quý thì thường chỉ cho người có phương cách để mà tìm cái hạnh phúc của người. Người thế gian muốn nhiều của quý thì sao? Phải tích lũy. Có phải không nè? Tôi biết có một người cũng buồn cười lắm. Ông chồng nói con, nói tôi, thầy ơi, thầy biết vợ con mắc cái nghiệp gì? Tôi hỏi mắc cái nghiệp gì? Nó có bao nhiêu tiền á? Bà đi mua hộp soạn ra nè. Mua hộp soạn ở cổng thật. Thì tôi nói là cái chuyện đàn bà là chuyện bình thường, phải hiểu được chuyện đó không? Thì bà có tiền thì bà mua đồ trang sức là chuyện bình thường. Thì ông nói đâu phải vậy thầy, nó không phải thường. Bà mua cái thiệt nhiều mà bà đâu có mang hết. lâu lâu á bà cất ở trong safe, tức là trong cái tủ sắt của ngân hàng á. Lâu lâu á bà bắt con đi ra ngoài lấy về. Tôi hỏi lấy về làm gì? Bà để trên giường á, thì bà dòm, bà bày ra những cái chuyện vàng, bà dòm bỏ là cất đem gửi ngân hàng. Thưa quý vị thấy nó buồn cười, nhưng mà tôi hiểu được cái tâm hồn của người đàn bà đó. Thế tôi hiểu được. Thế tại có thể chúng mình đó quý vị, có khi chính chúng ta đó, cái đẹp vật chất ấy, mình không bao giờ mình thấy đủ. Quý vị xét quý vị thế coi. Bữa nay chúng ta mua cái áo, thôi nè, chúng ta nghĩ đủ rồi, thì mua. Nhưng mà mua cái mức độ nào thì mang nhỏ lắm, không lẽ lỗ tai mình mang 6 đôi bông, thì mang có 2 thôi, có phải không nè. Vậy thì một lúc nào đó, nhưng mà cái vui của cô là gì? Là bày ra, để mà cảm thấy rằng mình được sung túc, mình có nhiều cái món đồ mình thích. Thưa cái tâm trạng đó, hiểu được quý vị, nhưng mà mình phải cẩn thận đừng dính mắc vào trong cái chỗ đó. Thưa cái đẹp của Đạo Phật, của báo của Đạo Phật là những cái món đồ, những cái phương thức nó làm cho mình vui được lâu dài. Tôi lấy một cái ví dụ, nếu chúng ta chia sẻ với người thương của mình một cái thói quen này, anh mùa đông nhưng mà hôm nay sáng nay có nắng, tại sao hai vợ chồng mình á không đi ra ngoài đi bộ cùng với nhau, đi bộ thôi, đi bộ để mà thưởng thức cái không khí đẹp của đất trời, nắng ấm của mùa đông. Thế như vậy thì hai vợ chồng đi thì tôi đã là trong cái đi đó đã là có cái củ báo đã rồi, cuộc đời của họ đã đẹp hơn. Mặc dầu những người khác không thấy, nhưng mà chính họ thấy được rằng cuộc đời của họ thoải mái hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và cái đó mới là cái đẹp, cái của báo quý của người tu tập của Đạo Phật. Chúng tôi thấy nhiều cái người Việt ấy, chúng ta đã cho của báo là tài sản của thế gian quá nhiều, và tội nghiệp không biết bao nhiêu trường hợp quý vị. Cha mẹ không có đúng một trường hợp, hai ông bà ở Việt Nam giàu, sang bên đây chưa có hai đứa con, có hai đứa con thì hai ông bà cũng đi làm và nghĩ rằng sang bên Mỹ rồi không có được nhiều tài sản, ông bà nghĩ rằng của báo là tài sản vật chất, cho nên chồng đi làm, vợ đi làm, chuẩn bị hai đứa con phải có hai căn nhà, mua hai căn nhà, thương con mà. Cho khi mà con mình nó tốt nghiệp ra trường rồi thì nó không cần phải trả cái nhà nó nữa, trả hết rồi. Một cái nhà cho đứa con trai, một cái nhà cho đứa con gái. Hai ông bà hiện giờ ở chung, cái nhà kia cho mướn, làm mọi việc để mà có được cái nhà, mua được tài sản. Cái vấn đề đặt ra đó là vì cho rằng của báo là tài sản vật chất, ông bà đã quên một cái điều rất là quan trọng. Cái của báo là làm thế nào để cho hai cháu nó sống được hạnh phúc trong cái xã hội này. Thưa cái kết quả rất là thảm thương quý vị. Đứa con gái có mang, còn rất 16 tuổi có mang. Thưa có mang thì thôi sao, nó sợ vậy thì nó làm đủ mọi thứ hết. Và cuối cùng là đứa con gái chết, nó tự tử, nó chết. Và đứa con trai thì sao? Thì đứa con trai thì vì thì cha mẹ tính tiền cho nó hết, tại nó băng đảng, nó dính vào băng đảng rồi hút rồi sách, rốt cuộc là gì, cả đời nó nằm ở trong nhà tù. Thế chúng ta thấy như vậy thì chỗ nào là của báo, người thấy chỗ nào là của báo, vậy thì cái của báo của người biết tu tập là truyền trao cái gia tài của mình đó, cái gia tài biết nhìn cái đẹp, cái gia tài biết giữ gìn cái đẹp, cái gia tài biết sống hạnh phúc trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào. Của báo của thế gian không lâu bền, thật sự là không lâu bền. Và nếu chúng ta để lại tài sản cho con cháu được, không sao hết. Nhưng mà tài sản đó, bên cạnh cái tài sản vật chất, phải có một cái tài sản tinh thần. Thưa của báo tinh thần là cái con cháu của mình nó không có mua được. Nếu mà được thân trượng phu á, cái chỗ này cũng lý thuyết. Nếu mà chúng mình muốn được cái thân tướng trang nghiêm nhìn thấy người mà sanh lòng kính mến thì đừng có đắm mê cái thân mình quá. Ở đây chúng mình có cái bệnh mà mê thân mình quá không? Có không? Quý vị đó thì thường mê thân người khác chứ đâu có mê thân mình. Thưa, mình mê thân người khác thì cũng có, nhưng mà có khi mình mê thân mình tại mình không thấy được quý vị. Ở đây có khi nào mà quý vị sáng thức dậy đánh răng rồi ha, rồi thấy cái mặt mình có một hột đang đen trên mặt là sáng vậy đó, đưa cái mặt thiết gần kiến coi thử nó có gì không? Bụng, đã bụng thì sao? Thì nặng, mà nặng không ra thì sao? Kiếm kem thoa để lột da mình ra. Chưa nói là cái dấu hiệu của cái sự luyến ái về thân thể của mình. Đối với cái người tu tập hạnh Bồ Tát, chưa có thân tướng trang nghiêm là tốt. Thật sự quý vị thấy, một cái người mà thân tướng trang nghiêm á, người ta thấy có cảm tình cái gì, thì người ta dễ nói chuyện với người khác. Quý vị thấy không? Còn cái người mà mặt mà là sầm sầm đó thì mình thấy mình ghét hết nói chuyện rồi. Đúng quý vị. Nhưng mà cái thân tướng trang nghiêm của mình á, đừng có vướng mắc nó quá nhiều. Nó có, mình cần, mình có, là vì người khác. Chứ nếu không khéo á, mình vì mình á, thì mình sẽ tiếp tục đau khổ. Tôi nói lại nha, thân tướng đẹp, thưa Đức Phật rất đẹp, đẹp lắm quý vị. Những ngài Bồ Tát rất là đẹp, nhưng mà tôi tâm đo là các ngài không có vướng mắc với cái hình tướng của các ngài. Đẹp là để làm đẹp cho đời. Còn chính các ngài thấy rất rõ thân tướng vô thường biến hoại. Thứ nay thì vậy, mai thì khác. Cho nên không có quá ràng buộc vào cái thân tướng của mình. Cái trục trặc của cái người mà thích cái thân tướng của mình quá đó, thưa, khó sanh về tịnh độ lắm. Tại sao vậy? Phần lớn mà những người tái sanh đó quý vị, tái sanh đó là những người quá luyến thích về thân tướng của mình, không tái sanh được. Thế là họ trở lại cuộc đời này để mà họ vướng mắc vào cái thân tướng. Tôi có một cái trường hợp, có một trường hợp, có một cái ông đó, ông tu á, mà ông vướng mắc chẳng những thân tướng của ông mà thân tướng của vợ ông nữa. Thì khi ông gần chết ấy, thì cái người vợ của ông ấy tới khóc, ôm chồng á, thì khóc, ông ơi ông đành ông bỏ tôi đi thế này thế nọ kia là khá gì, lúc nào hai người gần gũi nhau vân vân. Thì trong cái niệm cuối cùng á, ông nó móng thở với thân tướng của ông và thân tướng của người vợ. Thì rốt cuộc thì sao? Cái ông đã tái sanh quý vị, nhưng mà tái sanh làm con sâu ở trong lỗ mũi của người vợ. Thì chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Mới đây có một trường hợp mà chúng tôi sang Pháp, tôi biết. Quý vị có biết Hòa Thượng Thiền Định không? Có nghe nói không? À, thì khi mà Hòa Thượng bệnh nhiều á, Hòa Thượng không có đệ tử, mà thân có một mình thôi. Thì Hòa Thượng mất kêu một thầy ở Bậc Đô, thầy đã trùng tên với tôi Minh Đức. Thì thầy nói rằng, thầy Minh Đức nói rằng thôi để Hòa Thượng con mình, để con lên với tay gì thăm Hòa Thượng, lên chăm sóc cho Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói về thân tứ đại thương nó quá cũng không làm gì. À, tới thời nó rã thì để cho nó rã. Thầy lo việc của thầy, lo việc chùa, lo việc Phật, đừng có lo nghĩ tới tôi. Thưa thì mấy hôm sau Hòa Thượng tịch. Trước khi Hòa Thượng tịch á, khi mà chúng tôi ấy thì biết là cái hộp xá lời của Hòa Thượng á, một hộp lớn, một hộp lớn, tức là trên đầu Hòa Thượng á, xương đầu khi mà bạn khi mình rút ra đó gì, thì tôi thấy một hộp, nó giống như cái gì mà mang cái giống gì cẩm thạch, mà cái vòng cẩm thạch mà bằng hộp dưa á, cái dạng cái hộp dưa vậy đó, mà nó đỏ, mà đỏ bóng, có nhiều màu á. Cũng mà lại như một cái hộp lớn mà trong cái toàn những viên cẩm thạch nhiều màu khác nhau. Tính thấy những người như thầy khi mà họ họ không còn luyến tiếc quá nhiều về cái thân thể của họ chứ gì. Thưa cái chính cái chỗ đó là cái dấu hiệu của cái người mà đã chứng đắc được cái này ta gọi là thánh đạo. Bây giờ khi mà tịch rồi thì mới biết, khi mà tịch rồi mà thiếu ra rồi gì, thì xương ngón tay nó cũng thành xá lợi, xương đầu cũng thành xá lợi, xương đùi cũng thành xá lợi, xương vai lưng cũng thành xá lợi. Chúng ta thấy là như vậy đó, thì chính là cái trước khi Hòa Thượng tịch 2 ngày thì thân tướng quan trọng, thầy lo chuyện của thầy. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái người mà không có luyến ái về thân mình quá nhiều cái gì thì họ đi mới thảnh thơi mới tự tại. Và cái chỗ cuối cùng á, là có được cái lời nói rõ ràng, mình nói người ta nghe đó, là phải là cái người mà chí tâm giữ giới. Ở đây cái chỗ quyết bí quyết là chí tâm giữ giới. Thì có khi nào chúng mình giữ giới mà không có chí tâm không? Thưa có quý vị, có. Mình làm cái gì đó quen rồi cái gì thì mình vẫn tiếp tục mình làm. Cái chỗ chí tâm chỗ này á, thứ nhất là mình làm một cách có ý thức. Mình có ý thức. Tôi thấy có một em bé tội nghiệp lắm. Mình nhỏ tuổi sao mới có 12 tuổi rồi. Tôi đi chơi với em tôi mới biết. Hồi nào biết lâu không có gì đi chung với em. Tôi đi chung với em rồi em nói thầy Minh Đức, thầy Minh Đức. Có chừng. Thầy chỉ dưới thầy có chừng. Thầy đi xéo thầy đạp phía. Chứ tôi biết cái chuyện đó quý vị. Tôi biết cái chuyện mà đi để ý để mà tránh không có đạp phía. Nhưng mà thấy một em bé rất là còn nhỏ. Mà em đã có ý thức, ý tâm giữ giới tới mức độ đó. Em nói dặn bởi vì sợ mình biết rồi. Mà có thể là em nghĩ là ông thầy ông không biết, ông không để ý sao. Thầy Minh Đức, thầy Minh Đức đi cái chừng đạp phía. Thì cái điều đó là tiếng hiểu rất là lần. Tức là trong tâm hồn mình lúc nào cũng có cái niệm lớn là cái niệm mà không tổn thương cái loài khác. Đó là cái thứ nhất. Trong trường hợp giả sử vì lý do nào đó mà quý vị không giữ giới được thì chúng mình có thể chí tâm trì giới được hay không? Tôi lấy một cái ví dụ. Có cái hoàn cảnh nào mà quý vị không giữ giới được không? Thưa trong đạo Phật, đứng về mặt luật học thì phạm giới không có sợ. Sợ là sợ phạm kiến. Quý vị nhớ có hai cái khác nhau nha. Phạm giới không sợ mà sợ phạm kiến thôi. Phạm kiến là sao? Phạm kiến là có cái nhận thức sai lầm về cái hành động của mình. Ví dụ có một cô đó, cô nói thầy, bữa nay ăn chay. Cái ngày cô đó ăn chay. Mà bữa đó người ta mời đám cưới. Quý vị thấy không? Rồi đám cưới có là cổ ngại, mít lòng để thấy vậy. Cô không muốn làm phiền với người kia. Thế đó bây giờ thầy bữa nay con ăn mặn được không thầy? Được không? Lẽ tự nhiên á, nếu mà tránh được thì nên giữ gìn cái nguyên tắc của mình. Nhưng mà giả sử mà không tránh được thì sao? Thưa, nếu mà không tránh được thì vẫn tiếp tục ăn. Nhưng mà không quên, không có phạm kiến. Thấy chuyện mình làm là không đúng, thấy chuyện mình làm là không phải. Tức là có lỡ mà phạm nhưng mà kiến đừng phạm, tức là có một lý do là tại sao vậy? Tại vì khi mà phạm kiến thì không có cứu được. Tức là mình làm sai mà mình không biết mình làm sai đó, thì không sám hối được. Quý vị thấy không? Làm sai mà biết mình làm sai thì cái đó gọi là chưa phạm kiến. Kiến tức là biết được, ý thức được rõ ràng. Cái chỗ này xin quý vị nhớ rằng trong cái phương pháp tu tập của đạo Bồ Tát nó có những cái mà chúng ta có thể không giữ được, nhất là quý vị không giữ được. Thí dụ bữa đó là cái ngày mà quý vị nói rằng chúng tôi tu hành thanh tịnh ha, không chịu uống rượu, có phải không nè? Thưa, chúng ta không uống rượu mà quý vị lỡ uống rượu vẫn nhẹ hơn là cái người mua rượu cho người ta uống. Trong đạo Phật Bồ Tát là vậy đó. Giả sử giờ quý vị có uống không sao hết, quý vị hại con mình quý vị thôi. Mà giờ quý vị không uống mà mua rượu cho người ta uống thì cái lỗi nặng hơn là lỗi mình tự uống, phải không? Bây giờ giả sử ở nhà giờ chồng cha hay là bà con dòng họ gì đó gì mình không uống, nhưng mà nói sao bà ở đây, bà đi chợ bà mua giùm tôi cách bia, mà lấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ sao nó không, tôi thoại với Bồ Tát ông mua đi. Thưa, mình có thể mình nói được như vậy. Nhưng mà giả sử trường hợp là mình không nói được vậy thì sao? Quý vị thấy không? Giả sử bây giờ mình không uống rượu mà ở nhà thì có rượu chồng mình uống, thì tùng bạn bè ông cái, ông nói bà vô bếp bà lấy giùm tôi chai rượu xuống cho coi. Nó không, tôi không đi, không lấy, ông lấy đi. Thế như vậy thì nó hơi quá mức. Vậy thì có khi mình vẫn lấy, nhưng mà ý thức rõ việc mình làm đây á là cái việc làm mà mình nên tránh. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Có những trường hợp tôi thấy tội nghiệp lắm, có những trường hợp mà có những người tu á mà làm khổ cả nhà. Có một trường hợp về với đứa nhỏ, nó nói với tôi, nó nói má con ăn chay trường thì chuyện của má con, phải không? Nhưng mà tụi con không ăn chay trường, má cũng bắt ăn chay trường nữa. Cho cái chỗ này quý vị thấy nó hơi tế nhị đấy quý vị. Là bởi vì khi mà mình ăn chay trường á, thì mình không đụng tới cái chuyện thịt cá. Nhưng mà giả sử giờ mình ăn được, mà con mình mới 7-8 tuổi là nó quen ăn thịt rồi, bây giờ đụng cái bắt nó ăn chay thì làm sao? Khó cho nó lắm. Mà giờ mình nói không, mình ăn chay trường vậy thì mình chỉ nấu món chay không thôi. Thưa cái chỗ đó đó, người tu theo Bồ Tát đó, có thể là phải suy nghĩ lại cái phương tiện mình dùng có phải là phương tiện thiện xảo hay không. Nếu mà mình không khéo, mình buộc nó, mình nói không, má ăn chay, má chỉ nấu chay không ăn thôi. Thưa, một lúc nào có thể chuyện ăn chay trở thành cái chuyện mà nó ghét. Mà khi mà nó ghét rồi thì sao? Từ đó về sau đừng mong ăn chay. Chúng ta phải thấy được cái chỗ đó quý vị. Cái phương tiện thiện xảo là cái người tu tập có khi lỡ cái phạm cái điều mình không muốn giữ, nhưng mà ý thức rõ đây là mình làm phạm, đây là vì lòng từ bi thương xót con người. Quý vị nhớ, một người mẹ ăn chay trường nấu món mặn cho con thịt cá là khá như vậy. Thưa, thấy cho rõ là làm đây là vì muốn từ từ để mà chuyển hóa con mình. Cho nên thấy cái chỗ đó để mình biết mình sống trong cái giới Bồ Tát. Và cuối cùng á, là muốn đại chúng ở giữa đại chúng mình không có sợ hãi mọi người đó, thì chúng ta nên dốc lòng gieo trồng công đức trong cái ba cái ngôi Tam Bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Thưa, cái chỗ này đó chắc quý vị biết nhiều rồi. Phật thì mình gieo trồng công đức, mình gặp Ngài, mình ảnh lễ, mình cũng vừa. Pháp thì chúng ta đọc tụng kinh điển, thực tập những cái phương pháp Đức Phật đã dạy. Có cái chỗ Tăng á, cái chỗ này hơi đặc biệt. Khi mà quý vị vào trong một đại chúng tu tập vài trăm người như vậy ha, thì thường thường đó là quý vị nương tựa vào ai? Cả đại chúng hay là một hai người trong cái nhóm đó? Tôi để ý, tôi thấy Phật tử cũng ngộ lắm. Thấy vị nào ngồi chỗ nào họ ngồi hoài chỗ đó thôi. Quý vị có thấy không? Để ý ra chính hành động của mình á. Mà hãy mà ngồi nào mình ngồi chỗ đó hoài á, thì cái người kế bên mình cũng hướng như vậy. À, như vậy á, là không có đúng cái chỗ này. Bởi vì mình chỉ cảm thấy thoải mái với cái người quen của mình thôi. Và mình cảm thấy sợ hãi, không thoải mái với cái người lạ của mình. Quý vị thấy không? Ở đây Đức Phật nói là muốn được thoải mái giữa đại chúng, trước đông người mà không có sợ hãi đó, thì mình phải nương tựa toàn thể cái tăng thân. Thế nếu không khéo á, chúng mình chỉ cảm thấy thoải mái với một hai người trong một nhóm như vậy. Thì cái điều đó tôi nói để mà chúng mình thấy được cái bệnh của mình, mà cái bệnh rất là thông thường. Xin quý vị nhớ là những người tu tập đó đều có nhiều cái đẹp để mình học hỏi. Thưa, cái người kế bên mình là cái người có nhiều cái đẹp, đúng đó. Nhưng mà những người ngồi sau lưng mình á, cách mình 10 hàng, 20 hàng ghế cũng có những cái đẹp. Vậy thì cái người biết tu tập á, là nương tựa Phật, không phải một vị Phật mà nhiều vị Phật. Nương tựa Pháp không phải là một cái phương pháp tu tập mà nhiều phương pháp tu tập. Và nương tựa Tăng không phải là cái người cùng tu kế bên mình, mà những người cùng tu trong cộng đồng tu tập của mình. Mà chỉ có như vậy mới hết sợ hãi thôi. Bởi vì nếu mà quý vị chỉ sợ quen một người rồi chứ gì, mà mình quen người khác thì bắt đầu đối với người khác bắt đầu mình sợ. Không biết người này nghĩ sao, ăn sao, nói sao. Vậy thì cái chuyện tốt nhất của chúng ta là nương tựa đồng đều. Và cái chỗ này là cái chỗ mà dường như là chúng mình chưa có làm một cách trọn vẹn. Tôi thấy rất là rõ. Ở chùa này, để mà ăn thì những người nào thân thân với nhau thì sao? Kéo nhau một bài. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì mình không có nương tựa Tăng một cách đồng đều. Tức là mình lựa một số vị nào đó, mà kể cả cúng dường cũng vậy nữa. Tôi thấy cũng ngộ lắm. Cái cúng dường, Đức Phật nói gì? Cúng dường đồng đều á thì công đức lớn vô lượng. Mà hay cúng á, thì quý vị lựa những thầy nào mình thích, những cô nào mình thích á, mình lo nhiều hơn chút. Còn những người khác mình không có lo bằng. Thế cái điều đó là cái chỗ mà chúng mình có dịp suy nghĩ lại về cái chuyện mà tu tập trong cái cuộc sống của mình. Thế chắc là chúng ta sẽ nghĩ ở đó. Và tuần tới thì chúng ta sẽ đi vào cái lý do tại sao mà cái người tu tập hạnh Bồ Tát muốn đẹp, vân vân. Bây giờ mình nói là trình bày cái phương cách làm, à, cái nhân duyên, cái nhân để mà làm có những thứ đó. Thì cái bữa sau mình sẽ nói là lý do tại sao mà muốn đẹp. tại sao mà muốn không sợ, tại sao muốn mình nói được ta nghe. Thì cái phần tuần tới thì mình sẽ học cái phần này. Thì bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để mà hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.